Khi đó 500 muôn ức các vị Phạm Thiên Vương nói kể khen Đức Phật rồi đều bạch Phật rằng: cuối mong Thế Tôn chuyển pháp luân, nhiều chỗ an ổn, nhiều chỗ độ thoát. Lúc ấy các vị Phạm Thiên Vương đồng nói kể rằng: Thế Tôn chuyển pháp luân, đánh chống pháp cam lồ, độ thoát độ chúng sanh khổ não, mở bài đường niết bàn. Cuối mong nhận lời con, dùng tiếng vi diệu lớn thương xót mà nói bài pháp tu vô lượng kiếp. Tức là cũng nghĩa là đồng kệ, đồng nói kệ, nghĩa là thỉnh Phật á, chuyển pháp luân, đánh chống pháp cam lồ, để cho vang dội hết khắp tất cả, khiến cho ai ai đó còn đang ngu mê cũng đều được tỉnh dậy, mở bài cái đường niết bàn, dùng cái tiếng vi diệu lớn mà thương xót đến mọi người. Nhưng mà quý vị nghe biết cái tiếng vi diệu lớn đó là tiếng gì không? Dùng tiếng vi diệu lớn để mà thương xót hết mà nói bài, thì tiếng vi diệu đó là tiếng gì? Đó chỉ là cái tiếng mà gọi là tiếng mà không tiếng đó, cái tiếng mà nó bật chỗ nơi bật vi đường á, thì ai mà nghe được cái tiếng này á thì liền vượt lên bờ giác. Thầy nghe Phật ra thầy đã nghe được cái tiếng đó. Cho nên mình nhiều khi là nghe nói tiếng vi diệu mà tưởng đâu cái tiếng này là chắc là cái tiếng mà của âm thanh của trời cõi nào đó, rồi cái ngồi đó mà để mà lắng nghe ra thì cái đó là lầm phải không? Đó, cái tiếng này tức là cái tiếng mà không tiếng, không có chỗ để cho mình nghĩ để mà suy đường đến được đó, thì cái tiếng đó đó, nghe được cái tiếng đó là mình mới gọi là thấy Phật vượt lên cái bờ giác. Thì như vậy là tất cả các vị Phạm Thiên ở các phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, cũng như là trên dưới bốn hướng, tức là mười phương, cảm được cái ánh sáng đó rồi đều nghĩa là suy nghĩ bàn để mà tìm đến cái chỗ phát ra ánh sáng đó, thì gặp Phật Đại Thông Chí Thắng cùng 16 vị quân tử, các đại chúng dây quanh đó cúng dường dân cung điện, phải không? Thì như vậy ở đây quý Phật tử đọc nhưng mà có thấy nó có khác gì với cái phẩm mà tựa không? Ở phẩm tựa thì Phật chỉ phóng hào quang về phương Đông thôi, phải không? Chỉ phóng hào quang về phương Đông, chứ suốt cả nghĩa là qua một số cõi nước rồi đó, phải không? Còn ở đây thì sao? Ở đây thì không có phóng, nhưng mà khi mà thành Phật rồi thì cái ánh sáng đó là nghĩa là nó gọi khắp hết, mà khắp cả mười phương, phải không? Ở trước là chỉ có phương Đông thôi, còn đây là mười phương hết. Thì vậy thì quý vị thấy được cái gì chưa? Ở trước là mới vô, cho nên là chỉ phóng ánh sáng ra thôi, phóng sáng mà phóng về phương Đông thôi, thì cái người mà gọi là bé nhạy á thì ngay đó ta nhận ra rồi, phải không? Cho nên ngài Xá Lợi Phất khi đó mà được ngài Văn Thù ngài khơi dậy thì ngài sao? Thì nhận ra, cũng như ngài Văn Thù mà ngài thấy như vậy là ngài nhận được liền, phải không? Thì cái người mà bé nhạy á thì thấy một cái nghĩa là một bên hay là một góc gì đó, nhưng mà ta liền nhận được liền, phải không? Cho nên chỉ phóng ánh sáng phương Đông thôi, nhưng mà mình biết được khi phóng ánh sáng đó thì biết sao? Thì biết đó không phải là cái ánh sáng theo thứ thường, mà đó là cái sáng giác ngộ, ánh sáng chân thật với mình, thì nhận ra ngay. Nhưng mà những người chậm lục thì cũng còn chưa nhận được. Cho nên tới đây á thì cả mười phương đều sáng hết như vậy đó, đâu đâu cũng đều lộ bài cái ánh sáng đó hết rồi. Thì vậy tức là sao? Tức là Phật đó coi như tận tình bài hết ruột gan rồi, thì vậy mình còn chưa nhận nữa thì còn đợi cái gì nữa, phải không? Ở kia là con gốc của Đông, bây giờ cả mười phương hết thì lộ hết rồi, vậy thì ngay chỗ mình đây có không? Đã mười phương hết rồi thì mình chỗ mình đây có không? Thì giờ còn chưa chịu nhận nữa thì còn đợi đi đâu nữa? Cho nên chỉ còn có cái nữa, tôi vậy biết gì không? Chỉ có cái là mở mắt ra thôi, phải không? Mở mắt ra rồi chứ còn không có gì nữa đó. Khỏi cần phải tốn công đi tìm đâu nữa hết. Cho nên đó là một cái ý nghĩa mà nó cũng sâu xa đó. Rồi thêm một điểm nữa thì chú ý, các vị mà ở phương Đông thì sao? Phương Đông thì theo sáng tìm về phương Tây, phải không? Còn phương Tây thì sao? Phương Tây thì ngược lại, phương Tây thì tìm về phương Đông, phải không? Rồi các phương Bắc á thì sao? Tìm về phương Nam, phương Nam thì ngược lại tìm về phương Bắc. Thì vậy tìm ở đâu đây? Cũng như phương Đông Nam thì cứ tìm ngược lại Tây Bắc. Phương dưới thì tìm lên trên, trên thì tìm trở xuống dưới. Vậy thì tìm ở đâu? Đó là một cái ý nghĩa để chỉ cái gì? Để chỉ nó nghĩa là không có chỗ nơi nào cố định hết, phải không? Tùy theo cái chỗ đứng, phải không? Chứ còn nó không có chỗ nào cố định hết. Cho nên nó không có trong một cái khuôn, gọi là một cái khuôn chết, mà nó là luôn luôn nó sống động, nó sáng ngời. Nhất là không rời chính mình, cho nên là không có cố định ở chỗ nào hết. Ở kia thì tìm chỗ này, đây tìm kia. Chỉ cần một cái quan trọng á, là quý vị biết gì không? Ngay đây một niệm mà nó lặng lẽ thì thầm kế hợp, khỏi tìm đi đâu hết. Chứ còn mình nghe nói đó là phương Nam là tìm về phương Bắc, giờ phương Bắc tìm cho đây phương Nam, vậy tìm ở đâu? Trên đó là ý nghĩa là nó luôn luôn là nó hiện khắp hết, mà khắp đó là ngay chính mình. Bởi vậy mà nếu ngay đây mà một niệm mà mình lặng lẽ được thì liền thầm hợp đó, mà thầm hợp cái chỗ đó thì sẽ cảm đến cái chỗ gì? Cảm đến cái chỗ Phật im lặng nhận lời, phải không? Phật im lặng nhận lời chuyển pháp luân, tức là thầm hợp với ý Phật. Cho nên cái câu chuyện mà có bà già đó, bà già mà ở cửa đông cửa thành Thất La Phiệt đó, ở trong cái thời Phật, bà sanh cùng một ngày một giờ với Phật, nhưng mà có điều là bà không muốn gặp Phật. Phật tới là bà tránh thôi. Phật nhiều lần muốn đến quá độ bà, nhưng mà hãy đến là bà tránh. Có lần tới cái Phật mới dùng coi như cái sức thần khiến bà đi đâu cũng gặp Phật hết. Bà tránh, bà ngó Phật bên đây thì thấy Phật bên đây, ngó bên đây thấy Phật bên đây. Rồi rốt cuộc là bà không biết sao, bà lấy tay bà bụng bà che mặt, lấy tay bụng thì cũng thấy Phật hiện trong mấy ngón tay luôn nữa. Nhưng mà rồi nghĩa là câu đó, câu chuyện như vậy mà trong nhà thiền nói lên, đem ra mới thấy là nó là một cái ý nghĩa rất là coi như là nó tế nhị. Coi như bà trốn ở đâu, xây mặt chỗ nào, ngó chỗ nào cũng gặp Phật hết, mà lại luôn luôn lại cứ tránh, thì vậy là sao? Thì có giống như mình không? Có giống như mình không? Đó, nghĩa là quanh quanh nói lại gì là cũng gặp Phật hết mà, sao mà lúc nào cũng tránh Phật hết, phải không? Không bao giờ dám nhìn Phật. Bởi vậy sao? Là luôn luôn sống với chúng sanh. Chứ còn sao? Chỉ cần cái là nhận cái là xong thôi, phải không? Cho nên đây gọi là mở mắt cái là xong. Như vậy đó là muốn nói lên là mình đầy đủ cái tánh giác đó, luôn luôn là sống ở trong tánh giác đó mà không bao giờ nhận đó, là cứ quên, rồi cái sống với cái gọi là những cái tâm mà gọi là chúng sanh, những cái tâm vọng tưởng, cho nên trái. Bởi vậy ở đây thì coi như sáng đó nó khắp hết mười phương. Thì như vậy chỉ cần ai nghĩa là cảm nhận được cái ánh sáng đó là thấy Phật. Đó là gọi là Phật, gọi là coi như là nói hết rồi đó, tăng trình rồi đó, thấy không? Rồi các vị phạm thiên thì sao? Có vị thì thấy nghĩa là từ lâu vô lượng kiếp không có Phật, có vị thấy là hơn 130 kiếp không có Phật, có vị thì thấy là 180 kiếp không có Phật, phải không? Như vậy thì tức là sao? Mỗi người thấy không đồng, có chỗ thì thấy là nhiều kiếp, chỗ thì thấy ít hơn, phải không? Thì đó là muốn nói lên tùy theo cái cơ cảm của mỗi người đó, cái căn cơ, cái trình độ. Cho nên thấy có lâu có mau, tức là thấy không có Phật lâu mau đó. Nghĩa là cái mê mà dày á thì thấy lâu rồi không Phật, còn cái mê mà cạn thì thấy mau. Thì vậy lâu mau á là tùy theo cái gọi là cái căn cơ, cái mê của người nó dày là cạn. Chứ còn sự thật thì Phật làm sao không có lâu mau, bởi vì lúc nào cũng ngay đây thôi, có gì lâu mau, phải không? Thành ra lâu mau là tùy theo người. Thì hiểu vậy thì quý vị còn sợ mình tu lâu thành Phật không? Thì vậy thì ngay đây quý vị chịu mở mắt ra chưa? Thôi thì bữa nay là mình học tới đây. Hồi hướng.